còn có Hòa thượng giám viện cùng chủ trì là Pháp sư Định Tây gặp mặt. Pháp sư Định Tây hỏi ngài: thầy làm được việc gì? Ngài phát tâm chăm sóc bệnh nhân suốt thời kỳ tại giới. Công tác này cũng rất quan trọng. Thời kỳ tại giới có đau ốm, cảm mạo, bệnh tật cần người chăm sóc, ngài đến phục dịch. Ở được 2 tuần, ngài lại đi tìm lão hòa thượng Đàm Hư. Pháp sư Định Tây cũng ở bên cạnh. Ngài hướng hòa thượng Đàm Hư xin nghỉ phép, ngài nói ngài phải đi. Đàm Hư hòa thượng rất có tu dưỡng, rất từ bi. Anh có việc cần đi, ngài không quở trách. Pháp sư Định Tây ngồi bên cạnh nghe qua không nín được nói: thầy phát tâm đến đây chăm sóc bệnh nhân chỉ mới có 2 tuần, truyền giới đại khái phải mất như là 2 tháng, ít nhất phải chờ đến giới kỳ viên mãn thầy mới đi được. Sao thầy không có tí nhẫn nại nào cả? Trách móc ngài. Kết quả ngài mới nói: ngài nói tôi không phải đi nơi khác, tôi phải vãng sanh đến cực lạc thế giới. Hai vị lão hòa thượng này thấy vậy khẩn trương lên: đây không phải là chuyện thường. Bèn hỏi ngài: ngày nào đi vậy? Ngài nói có lẽ không ngoài nửa tháng. Đến xin nghỉ trước không quá nửa tháng. Quả lại còn thỉnh cầu Pháp sư Định Tây chuẩn bị cho ngài 200 cân củi, tức là củi nhóm lửa, chuẩn bị sau khi vãng sanh dùng cho việc hỏa thiêu thường trú, đều đáp ứng cho ngài. Đến hôm sau lại đến tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: việc gì vậy? Ngài nói: thưa lão pháp sư, con hôm nay phải ra đi, cho nên lập tức nơi phía sau chùa tìm một căn phòng, lót tạm một chiếc giường, ngài ngồi xếp bằng trên đó. Bèn nói với pháp sư Định Tây rằng: thầy tìm cho tôi vài pháp sư giúp tôi trợ niệm để tiễn tôi. Đương nhiên người vui lòng đến rất đông, có nhiều người giúp ngài trợ niệm. Lúc trợ niệm, những người trợ niệm nói với ngài: trước kia những người vãng sanh đều làm vài bài thơ, làm vài bài kệ để lưu lại đời sau làm kỷ niệm. Từ vô pháp sư này, ngài cũng nên để lại cho chúng tôi một ít kỷ niệm chứ. Tu vô pháp sư nói: tôi không có học, không biết chữ, tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Tuy nhiên cuối cùng ngài đã nói một câu lão thật. Ý nghĩa câu này là nói: tu hành nhất định phải thiết thật. Sự việc này quyết định không thể làm giả dối được. Mấy câu nói khai thị này tuy ngôn ngữ rất đơn giản, mọi người nghe rồi cũng cảm thấy rất có thụ dụng. Rồi thì niệm Phật cho ngài, niệm chưa đầy một khắc thì ngài đi mất. Đây là thuộc về cận đại. Càng cận đại hơn nữa là trước kia chúng tôi ở Đài Loan, chúng tôi cũng nghe qua có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh. Đại khái khoảng 30 năm về trước, có một lần tôi ở tại Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn tổ chức một buổi giảng cho Đại học Phật học chuyên khoa, tôi tham gia. Ban đêm trăng rất đẹp, chúng tôi ngồi bên bờ hồ phóng sanh ngắm trăng. Có nhiều bạn học, mười mấy bạn học ngồi với chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở đó thảo luận Phật pháp. Chẳng bao lâu có một công nhân chạy đến trong nhóm chúng tôi, công trình của Phật Quang Sơn rất nhiều, cho nên có công việc dài hạn, quanh năm thuê mướn. Người công nhân này kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc đó ông ấy nói với chúng tôi là vào năm trước, thời gian cách đây rất gần, ở dưới quê, ông ta ở tại thùng tướng quân, dưới quê có một bà lão. Bà lão này tâm địa vô cùng thiện lương, từ bi, ưa thích giúp người. Khi còn tại thế, bà cũng không phân biệt rõ ràng cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Phàm chỗ nào có chùa, bà đều đến để lễ bái, đi thắp hương, lạy Phật, lạy thần. 3 năm trước đây, bà cưới được một cô dâu. Đứa dâu này biết Phật Pháp, bèn khuyên mẹ chồng đừng đi lễ lạy lung tung. Trong nhà có chiếc bàn Phật, khuyên bà ở nhà lão thật niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Bà lão này rất có thiện căn, nghe theo lời của nàng dâu nên không lễ lạy lung tung nữa, một lòng niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 năm. Con và dâu đều rất hiếu thuận. Một hôm nọ, bà lão nói với con và dâu lúc đang ăn cơm tối: các con cứ ăn đi, đừng chờ mẹ, mẹ đi tắm một cái. Người nhà vẫn cứ chờ bà đến để ăn cơm, chờ rất lâu. Lạ lùng thay, sao tắm lâu như vậy? Chúng ta đi xem thử. Bà quả thật đã tắm xong. Trong phòng tắm không có, trong phòng bà cũng không có. Sau cùng thấy bà đang đứng trước bàn Phật, mặc đồ hải thanh, rất ngay thẳng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật đang đứng tằng ngần ở đó không cử động, gọi cũng không trả lời. Nhìn kỹ lại, bà ta đã vãng sanh, đã đi rồi, đứng mà vãng sanh. Chỉ là một bà lão tại gia, niệm Phật chỉ 3 năm thôi, đứng mà vãng sanh. Ông ta đem câu chuyện này kể cho chúng tôi nghe, ông nói đó là thật không phải giả. Đêm hôm đó, chúng tôi đem Phật Pháp gác lại để nghe ông ta giảng khai thị, mang đến cho chúng tôi ấn tượng rất sâu. Cho nên làm thế nào có thể niệm đến biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, tự tại vãng sanh, chẳng có gì khác là muôn duyên buông xuống, nhất tâm hướng Phật thì anh sẽ thành tựu. Nếu có một tơ hào nào không buông được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại anh vãng sanh, thậm chí còn làm chướng ngại anh niệm Phật. Những cái lệ này chúng tôi chính mắt thấy được, chính tai nghe được, có đến 10 mấy vị, còn nghe nói thì lại càng nhiều. Điều là gần đây nhất, trong vòng 30 năm gần đây, chúng tôi thấy được. Cho nên việc này là chân thật, một tí đều chẳng giả. Có chí thì trong một đời thành tựu, không thể sơ xuất. Đây là câu hỏi của Pháp Sư Trường Huy. Ông ta có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất: nghiệp nhân phải chăng có thể sửa đổi? Trò trả lời rằng nghiệp nhân là có thể chuyển biến, bởi vì trong Tam Pháp Ấn của Phật giáo, chư hạnh vô thường bao gồm nghiệp lực hành vi của chúng sanh cho đến vũ trụ vạn vật đều là đang trong quá trình không ngừng vận chuyển, thiên lưu biến hóa, chẳng có một cái thật thể vĩnh hằng bất biến, cho nên gọi là không tánh. Có một bài kệ thật hay: tội tánh bổn không, do tâm tạo. Tâm được diệt rồi, tội diệt vong. Tâm vong tội diệt, lưỡng câu không, thị tắc danh vì chừng sám hối. Do đây có thể biết, nghiệp như cũng là một thứ không tánh. Bởi vì là không tánh, cho nên mới có vô thường biến hóa. Vô thường biến hóa là một cách giải thích đối với tánh không. Đã là chư pháp đều là duyên khởi tánh không, thì đương nhiên nhân duyên quả báo cũng chẳng ngoại lệ. Quá trình từ nhân đến quả tức là một quá trình của vô thường biến hóa. Giả như nhân quả báo ứng chẳng phải duyên khởi tánh không, thì không còn tồn tại vô thường biến hóa. Không tồn tại vô thường biến hóa thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sanh đều không cách gì biến thành quả báo. Cho nên do nhân biến thành quả tức là một thứ biến hóa. Ác nhân của quá khứ đương thể tức là không tánh, cho nên thông qua cái thiện duyên sau này cũng có thể chuyển biến thành thiện quả. Tỷ như có người quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, tuy nhiên sau này có thể tỉnh giác hết lòng sám hối lỗi lầm trước, lại còn gặp được pháp môn niệm Phật, có thể triệt để nhìn thấu buông xuống, thâm tín thiết nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Cách vãng sanh này dưới sức mạnh của chánh nhân, cái nghiệp nhân địa ngục dĩ vãng đã tạo sẽ hiện ra bất lực. Cái nghiệp nhân địa ngục trước kia nhận lấy sự tịnh hóa chuyển biến của niệm Phật chánh nhân, sau này vì vậy nên sẽ chẳng thọ lãnh tội báo của địa ngục mà là vãng sanh cực lạc thế giới. Một đời chứng được bất thối thành Phật sẽ chẳng vì sau khi niệm Phật vãng sanh vẫn phải mang theo nghiệp chân địa ngục của quá khứ, trở lại địa ngục thường thọ quả báo. Bởi vì tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong. Cách giải đáp này có chính xác không? Xin nhờ lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Cách giải đáp này giống như vậy mà chẳng phải vậy. Đích thật anh đã nói một tràng đại đạo lý. Đại đạo lý này khiến cho những người chưa thâm nhập kinh giáo nghe được, họ cho rằng rất có đạo lý. Anh nói đó không sai. Kỳ thật, sự thật không phải như vậy. Tại vì sao? Tâm nhược vong thời, tội diệt vong. Hạng người nào có thể đem tâm vong mất? Thèn chốt là ở chỗ này. Bài kệ nói đó không sai, trên lý nói thì không sai, trên sự thì không làm nổi. Y theo kinh giáo đại thừa mà nói, tâm nhược vong thời, tội diệt vong, cái mức độ thấp nhất là viên giáo Bát Địa Bồ Tát. Ai có khả năng đến được cảnh giới này? Cho nên chúng ta nhất định phải liễu giải chân tướng sự thật của trong thập pháp giới. Phật ở trong thập pháp giới đều không làm nổi. Quý vị nên biết, từ thập pháp giới lục đạo trở lên, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, Phật của trong thập pháp giới tức là phái thiên thai, chỗ gọi là tạng giáo Phật, thông giáo Phật, là Phật trong thập pháp giới. Trong hiền thủ giáo chỗ gọi là Phật của tiểu giáo, Phật của thủy giáo. Đây là thuộc về Phật của thập pháp giới. Tâm của họ chưa vong mất, tội của họ vẫn còn. Trên lý để giảng thì chẳng có vấn đề. Sợ những gì? Sợ hạng người thông thường nghe rồi sinh ra hiểu lầm. Chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao thể hiện trong thập pháp giới. Vậy chúng ta phải hỏi, họ có tâm hay không? Họ có tâm. Đã là có tâm thì nghiệp báo của họ không còn mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật có cái nghiệp báo phải ăn 3 tháng mã mạch. Vua Lưu Ly Vương diệt Thích Ca Chủng, Thích Ca Mâu Ni Phật bị đau đầu hết mấy ngày. Phật Thích Ca là từ kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Đương nhiên người thường bảo đây là thị hiện. Ngài bằng vào gì mới có thể thị hiện? Ngài có nghiệp nhân. Nếu Ngài chẳng có nghiệp nhân thì Ngài không thể thị hiện rồi. Cho nên nhà Phật nói duyên sanh, nhân gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Cái nhân đơn độc không thể kết quả được, cái duyên đơn độc cũng không thể kết quả. Nhất định phải nhân và duyên hợp tại một nơi thì quả báo mới hiện tiền. Cho nên nhân không diệt, thành Phật cũng không diệt. Thành Phật nếu như nhân diệt mất rồi thì Phật chẳng có cách gì đến thập pháp giới để thể hiện. Giờ đây có thể biết nhân chẳng phải là việc xấu. Chúng ta là người chưa minh tâm kiến tánh, ác nhân nếu gặp phải ác duyên thì biến hiện ra tam ác đạo, thì anh phải đi thọ khổ thọ báo. Người minh tâm kiến tánh họ cũng có ác nhân. Chính vì có cái ác nhân này, ác đạo chúng sanh có cảm thì duyên khởi dậy. Cái ác nhân của họ thì có thể hiện thân của ác đạo. Đến trong ác đạo chẳng phải đi thọ khổ, là đi độ hóa chúng sanh. Cho nên cái duyên ác đó được họ dùng một cách chính đáng. Đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên bồ đề và phiền não là một sự việc. Khi giác ngộ rồi chuyển phiền não thành bồ đề, khi mê hoặc rồi chuyển bồ đề thành phiền não. Cho nên Phật pháp nhất định phải có sự lý giải chính xác, phải giải được thấu, muôn ngàn xin chớ dắt dẫn sai lầm chúng sanh. Đáng sợ nhất là việc này, dẫn lầm đường chúng sanh, thì đây là một lỗi lầm rất lớn. Cái ảnh hưởng dẫn lầm đường, nếu như mặc ảnh hưởng rất lớn, người bị ảnh hưởng rất nhiều, thời gian ảnh hưởng rất lâu dài, thì tội này nặng đấy. Tại sao cổ đức nói viết sai một chữ chuyển ngữ đã làm thân chồng 500 đời? Vì mặt ảnh hưởng của nó quá lớn, thời gian ảnh hưởng của nó quá dài, người đó phải nhận lấy quả báo này. Đối với thế xuất thế gian pháp, người xưa chỉ dạy cho chúng ta một quan niệm chính xác, đó tức là tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri. Tôi đối với vấn đề này không thật sự nắm vững thì tôi không buông lời quyết đoán. Điều này chẳng phải lỗi, bởi vì chính chúng ta chẳng phải thánh nhân, chẳng phải cái chi cũng biết cả. Việc chúng ta không biết thì quá nhiều quá nhiều. Anh đến hỏi tôi, thật tại tôi cũng chẳng hiểu rõ, không thể giải đáp cho anh. Đây chẳng phải là lỗi, đây là thái độ tu học chính xác. Sợ nhất là không biết mà cố làm ra biết, háo thể diện, vẫn phải nói ra một tràng đạo lý khiến người ta nghe để làm người ta phục. Đây là háo cường, háo thắng. Chúng ta sở dĩ tạo nghiệp đều là từ chỗ này tạo nên. Nếu có thể kiềm tốn, có thể tri hạ được thì sẽ chẳng tạo nghiệp. Cho nên vấn đề này cùng giả hồ thiền rất tương tự, cần phải giải thích rõ ràng. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Chỗ mà anh đã nói đến đó Đây là cảnh giới cứu cánh tối cao của Phật Pháp nói đến. Thật tại mà nói là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Hoàn toàn trở về với tự tánh. Đích thật, tội phước đều là tánh không. Có độ chúng sanh hay không? Không độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu anh độ chúng sanh thì anh phải hiện ra tướng. Anh hiện tướng thì lại rơi vào trong thập pháp giới rồi. Nói một cách khác, anh lại phải dụng tâm nữa. Đó là dụng tâm thì cái nghiệp nhân này vẫn còn tồn tại. Nghiệp nhân tồn tại thì sự việc ra sao? Đó là Đại sư Bá Trượng nói rất hay: bất muội nhân quả, không làm nhân quả. Điều này khác với phàm phu, tức là họ thọ báo, họ rất rõ ràng nguyên nhân gì thọ báo này. Thọ rất cam tâm, thọ rất tình nguyện, thì món nợ này xóa sổ dứt hết. Tuyệt đối không phải nói sau khi thành Phật rồi thì không còn nhân quả nữa. Sau khi đã thành Phật, nếu không độ hóa chúng sanh, không đến thập pháp giới nữa thì không có nhân quả. Nếu như thừa nguyện tái lai thì cái quả báo ấy vẫn phải thọ. Đây đều là chân tướng sự thật. Phật hiển thị cái chân tướng sự thật này dụng ý vô cùng thâm sâu, khiến cho chúng ta từ trong đây mà thể hội. Đó là ác nghiệp tuyệt đối không thể tạo. Tạo tác ác nghiệp đã thành Phật rồi thì hiện thân Phật của Phật để độ chúng sanh vẫn còn chướng ngại, vẫn không thể làm được việc đều như ý. Thích Ca Ni Phật năm xưa còn tại thế, bên ngoài có lục sư ngoại đạo, trong tăng đoàn thì có 6 nhóm tỳ kheo, ngày ngày đều ở đó nhiễu loạn, cũng không thể có được thật sự thanh tịnh. Nguyên nhân gì vậy? Là để thể hiện nghiệp nhân trong đời trước. Điều này chúng ta cần phải biết. Nhân không thể nào tiêu mất, chỉ cần vừa có cái tâm